lần nữa thì tất cả tình trạng cơ bản thì trong hội thánh. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta một tuần lễ được bình an và cho chúng ta được cùng nhau thờ phượng Chúa và cùng tiếp tục nhớ đến các anh em của chúng ta có những người không có những cơ hội đến thờ phượng Chúa vì một lý do nào đó. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót để mỗi lần chúng ta nhóm lại nhìn thấy nhau ở trong nhà của Chúa, chúng ta vui vẻ trân lời lời khen ngợi của Chúa và giúp chúng ta tiếp tục thúc đẩy cũng như là giúp đỡ nhau trên con đường theo Chúa cũng như là chúng ta. Buổi chiều chủ nhật trước chúng ta được thánh Chúa có một công việc mà chúng ta làm chung với nhau và ai đến chúng ta đều lời khen ngợi Chúa, thì đó là một công việc mà chúng ta trước hết đối với trong hội thánh chúng ta cùng chung tay có sức để làm thi hành đại mạng lệnh của Chúa là vị khác cho chúng ta và chúng ta tìm được niềm vui khi chúng ta cùng nhau làm công việc của Chúa. Và thứ hai là chúng ta hướng đến anh em đồng bào của chúng ta là những người chưa biết Chúa và chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót những lời chứng mà chúng ta đã nói, những tờ chứng đạo đơn mà chúng ta đã phát, chắc chắn là thánh linh của Chúa sẽ tiếp tục làm việc và đến một lúc nào đó sẽ ban cho chúng ta sẽ thấy được kết quả. Những anh em đồng bào của chúng ta sẽ tìm biết về Chúa và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa làm chủ đời sống của mình. Kính thưa hội thánh, câu chuyện mà kinh thánh của chúng ta đã đọc lắng nghe buổi sáng hôm nay có thể nói đó là câu chuyện rất là quen thuộc. Tôi không biết với bạn chị thấy thế nào, nhưng mà đối với chúng tôi khi mà còn nhỏ được dạy kinh thánh ở trong hội thánh, những câu chuyện về Chúa Giêsu, đặc biệt là những cái phép lạ ngày lạ, luôn luôn là những cái gì hết sức là sinh động và thích thú. Nhất là khi chúng ta ưa thích những cái phép lạ thì có thể nói rằng một trong những cái điều mà chúng ta có thể tìm thấy đó là trong cuộc đời chức vụ của Chúa Giêsu, như là kinh thánh nói ngày giảng dạy và có quyền năng đến nỗi mà người ta phải xác nhận rằng trước ngài chưa có ai đã làm như vậy, kể cả những tiên tri vĩ đại của thời Trung Quốc. Nhưng mà hơn thế nữa, chúng ta cũng biết rằng không phải chỉ là có một vài phép lạ mà Chúa đã làm để mang đến cái sự cung ứng, cái sự đáp ứng cho những cái nhu cầu của chúng ta, nhưng mà có một điều gì đó Chúa muốn dạy dỗ cuộc đời của chúng ta. Và hơn thế nữa, tôi tin rằng rất nhiều ông bà anh chị em chúng ta cũng nhớ câu chuyện này và học được rất là nhiều điều. Nhưng buổi sáng hôm nay đó thì tôi muốn chúng ta quay trở lại câu chuyện kinh thánh này và suy ngẫm về cái cuộc đời phước hạnh của những người tin Chúa. Nước Hoa Kỳ và thế giới đang ở trong cái cuộc khủng hoảng kinh tế, người ta nói rằng có thể nói cũng rất là tồi tệ. Và chúng ta ở đây thì không nói gì, chúng ta đã cảm nhận điều đó. Lần ngược lại thì năm 1923 tại Chicago của nước Mỹ có 9 nhà đại tài phiệt mà nổi tiếng thế giới và được coi như là những người rất là thành công trong đời sống, vì họ biết làm giàu, họ tính toán rất là giỏi. Và trong cái lúc mà thế giới và ngay cả nước Mỹ thời đó có những cuộc khủng hoảng kinh tế đó, thì họ vẫn kiếm được rất là nhiều tiền, tài sản của họ cứ không ngừng thêm lên và họ được xem như là những cái người hạnh phúc nhất thế giới vào thời đó. Nhưng mà sự thật thì lại tương phản. Người ta tiếp tục xem cuộc đời của những người này và 26 năm sau đó thì người ta rất là kinh ngạc khi mà thấy trước đó hơn 20 năm họ là những người được ngưỡng vọng, họ là những người được gọi là hạnh phúc, họ là những người được coi là thành công và trở thành cái tiêu chuẩn cho rất là nhiều người ao ước để mà có thể đạt được. Thì bây giờ cái sự thật cuộc đời của họ kết thúc rất là thê thảm. Người thứ nhất là chủ công ty gang thép tên là Sachs Nhật. Cái người này nó đã bị phá sản tài chính ở trong một cái cuộc khủng hoảng và rồi thì đã phải mang nợ một cách tức tưởi mà chết. Người thứ hai là một chủ công ty tín dụng Samuel Insull, một người rất là giàu có nhưng mà sau đó đã phải lưu lạc ở nơi đất khách quê người, không một xu dính túi và chết ở trong nhà kho. Người thứ ba là Howard Hobson, chủ của một công ty than đá, thì đã bị mắc bệnh tâm thần và cuối cùng thì bị giam vào ở trong dưỡng trí viện. Cái người thứ tư là Arthur Cutler, là chủ của một công ty lương thực. thì sau khi bị phá sản đã rơi vào trong sự nghèo đói và cũng chết ở hải hải ngoại. Người thứ năm là Richard Whitney, giám đốc phòng chứng khoán ở tại New York, và người này đó sau khi mà ra khỏi tù thì lại bị đưa vào ở nhà tư nhân. Người thứ sáu là một ủy viên của nội các Hoa Kỳ là Edward Ford, vừa ra khỏi tù thì lại dính líu vào vụ tham nhũng và sau đó đã chết ở tại nhà. Người thứ bảy là một nhà kinh doanh độc quyền thành công nhất của Hoa Kỳ trong thập niên 20 thì tự sát mà chết. Người thứ tám, nhà đại thiệt ở New York là Jesse Livermore, cũng đã tự sát và chết. Và người thứ chín là chủ ngân hàng quốc tế Ian Krugman, cũng đã tự sát. Và khi người ta nhìn thấy tất cả những cái điều này đó, nó rất là kinh ngạc. Tại sao? Vì không ai có thể ngờ được thời cuộc xoay chuyển, và nhất là số phận của những con người đã có thời mà người ta coi là những tượng đài và ngưỡng vọng thì bây giờ đã sụp đổ. Qua điều này cho chúng ta đi suy gẫm đến lời của Chúa. Chúa nói với chúng ta ở trong Timôthê rằng sự tin kính cùng sự hài lòng đó là một lợi lớn, và chúng ta sẽ thấy được cái lợi ở trong cuộc đời này mà thế gian mang lại nó không giống như là cái lợi mà Chúa mang đến cho chúng ta. Hay nói cách khác, cái tiêu chuẩn mà thế gian này gọi là hạnh phúc đó, nó sẽ không giống với lại cái hạnh phúc mà Chúa mang lại cho chúng ta. Và tôi tin rằng quý anh chị đã có thể kinh nghiệm được điều đó ở trong cuộc sống thực tế của mình. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện kinh thánh. Cả chắc là Chúa đã làm hóa 5 chiếc bánh, 2 con cá thành ra thức ăn để nuôi hàng ngàn người. Và chúng ta sẽ tìm thấy được cái bí quyết cho cuộc đời phước hạnh của chúng ta là những người theo Chúa như thế nào. Chúng ta quay trở lại với Matthew chương 14, câu 13, trên câu 21. Chúng ta sẽ còn có gì để học hỏi khúc kinh thánh này. Những buổi sáng hôm nay đó thì tôi muốn với ông bà anh chị chú tâm vào ở trong câu 19 với 4 cái động từ và 4, đó là 4 cái hành động mà Chúa Giêsu đã làm. Câu 19, cả bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ phát cho dân chúng. Câu chuyện kinh thánh rất đơn giản. Một ngày kia trong khi mà Chúa Giêsu giảng dạy, rất là nhiều người đã đi theo ngài. Và rồi thì trong cái niềm đam mê của những cái người mà đã đến với Chúa đó, có thể nói rằng họ quên hết tất cả mọi cái khung cảnh. Và rồi thì họ lắng nghe ngài dạy dỗ cho đến chiều tối và vẫn muốn tiếp tục lắng nghe ngài. Một mặt khác, Chúa Giêsu chúng ta cũng thấy ngài đã làm việc từ sáng cho đến chiều, và trước cái nhu cầu của đoàn dân đó, ngài cũng không có cảm thấy được những cái sự mệt nhọc. Và chúng ta biết đến một lúc các môn đồ ái ngại thay cho Chúa Giêsu: Chúa ơi, trời thì đã tối rồi, chuẩn bị tối rồi, đoàn dân đông này rất lớn và Chúa cũng cần phải được nghỉ ngơi, phải được ăn uống, phải được bồi dưỡng. Bây giờ xin Chúa hãy để cho họ ra về, và về phần chúng ta cũng sẽ phải lo cho mình. Chúa Giêsu nói với các môn đồ: chính các con phải cho họ ăn. Và cái câu chuyện kinh thánh này cho chúng ta thấy ở cả trong 4 sách kinh thánh ghi lại, các môn đồ lo ngại là cái gì sẽ nuôi được đoàn dân này, chúng ta không có đủ tiền bạc, bây giờ đi vào ở trong thành phố để mà mua được thức ăn đó thì thật là xa, làm sao để đáp ứng đây. Và Chúa Giêsu nói rằng chính các ngươi sẽ phải cho họ ăn. Kinh thánh giao cho chúng ta biết một em bé đã dâng lên cho Chúa 5 chiếc bánh với 2 con cá, một cái khẩu phần ăn rất là nhỏ nhoi của em có. Và chúng ta thấy Đức Trời Chúa Giêsu đã làm gì với những cái điều này. Lời của Chúa cho chúng ta trước hết thấy ở trong câu 19, ngài đã truyền cho chúng ngồi xuống ở trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó. Trước hết Chúa Giêsu đã lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, tức là 5 chiếc bánh và 2 con cá được em nhỏ đó đã dâng lên cho Chúa. 5 chiếc bánh và 2 con cá này đó, kinh thánh mô tả chúng ta biết nó rất là nhỏ nhoi, bởi vì nó là khẩu phần ăn của một em bé. Chúng ta không thấy được cha mẹ, người thân của em ở đâu, chúng ta cũng không biết được là em có đi cùng với ai, nhưng mà cái mà em có, em giữ được ở trong tay đó là gì? Đó là một cái sự chu cấp, một cái khẩu phần ăn rất là nhỏ bé cho một ngày. Và khi các môn đồ tìm kiếm xem là ai có cái thứ gì để có thể cung ứng, thì chúng ta cũng thấy rất là ngạc nhiên. Bởi vì ở đó cái số người Kinh Thánh mô tả tại đây đó là gì? Số người ăn ước chừng 5.000, không phải đàn bà và con nít. Tức là 5.000 người đây là những cái người nam, những cái người có cái sức ăn rất là mạnh, không kể đến phụ nữ và con nít. Cho nên các nhà giải kinh người ta ước lượng rằng có thể tất cả phụ nữ, trẻ em cộng với là những người nam, những người trưởng thành đó có thể 7.000, có thể 10.000, có thể hơn nữa. Chúng ta không biết chính xác, nhưng mà con số là 1.000 người. Cho nên một cái khẩu phần ăn của một em bé, 5 chiếc bánh và 2 con cá đó rất là nhỏ bé, có thấm khác gì so với một cái nhu cầu của những người rất là lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Chúa Giêsu đã lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá đó. Ai đó có thể nhìn vào em bé đó với cái sự e ngại. Cái khẩu phần ăn này để làm gì? Nó có thể giải quyết được gì cho một cái số lượng người hàng ngàn người như vậy? Các môn đồ cũng có thể e ngại rằng có lẽ cái khẩu phần ăn này đó em bé dâng lên và cái người đáng phải ưu tiên đó có lẽ là Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu chúng ta biết là gì? Ngài không ái ngại, Ngài không từ chối, Ngài không có cướp từ và nhìn vào 5 chiếc bánh với 2 con cá được dâng lên để đó với một cái gì đó mà đẩy ra. Nhưng mà Chúa Giêsu lấy. Cái từ lấy ở đây chúng ta lưu ý, ở trong nguyên văn Kinh Thánh nó có nghĩa là gì? Cái từ lấy đây không có nghĩa tức là lấy một cái mà mình vốn có. 5 chiếc bánh và 2 con cá này không phải là cái vốn có của đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu. 5 chiếc bánh và 2 con cá này không phải là cái vốn có, tức là cái sở hữu của Chúa và ngay cả những người thân cận với Ngài là các môn đồ của Ngài. Nhưng mà 5 chiếc bánh và 2 con cá đó thuộc quyền sở hữu của em bé. Cho cái động từ lấy của Chúa Giêsu đó không phải là lấy một cái mà đã được sở hữu bởi chính Ngài hay là các môn đồ thân cận ở trong đoàn truyền giáo của Ngài. Nhưng mà lấy ở đây có nghĩa là tiếp nhận một cái điều được dâng, được tặng, được hiến. Và Chúa Giêsu lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá đó có nghĩa là gì? Nó cho chúng ta thấy rằng Chúa sẵn sàng tiếp nhận mọi vật, mọi điều mà người ta đến với Chúa với lòng tin và dâng lên Ngài với tất cả cái tấm lòng của họ. Và chúng ta thấy một cái em bé ở đây rất là đơn sơ. Em đưa 5 chiếc bánh đó và 2 con cá cho các môn đồ của Chúa, rồi từ đó sẽ đến với Chúa. Em bé đó không biết được cái bánh và cá này sẽ đi tới đâu, nhưng mà thì chúng ta sẽ thấy một em bé rất là lạ. Bây giờ quý anh chị cứ hình dung, khi chúng ta có con cái mà con cái của chúng ta có cái điều gì đó nó rất là thích, phải không? Chúng ta là người lớn, là cha mẹ, nhiều khi chúng ta hỏi xin mà con cái chúng ta không muốn chọn, nó vẫn muốn giữ lấy. Và nếu mà chúng ta tìm một cách để mà lấy thì nó có thể khóc hét lên, nó có thể la hét lên vì nó rất là thích. Nhưng mà chúng ta thấy em bé này ở đây đã có cái khẩu phần ăn của mình, tất cả mọi người lúc đó đều đói. Em bé đó có cái quyền để mà giữ lại cái khẩu phần ăn đó cho chính mình. Em bé đó có cái quyền để mà hoặc là đưa cho người khác, hoặc là không, hoặc là giữ lại cho chính mình. Những em bé đó đã bằng lòng đưa cho các môn đồ. Và đây là cái điều để nhắc nhở cho chúng ta, để cho chúng ta thấy rằng về một phương diện có những điều chúng ta sẽ học được từ em bé đó. Nhưng mà đứng về phương diện của Chúa, chúng ta thấy Ngài sẵn sàng tiếp nhận mọi vật, bất kể một cái điều gì đó được dâng lên Ngài với một cái sự trao tặng, một cái sự hiến dâng với tất cả cái tấm lòng và cái đức tin ở trong đó. Và cái điều này khi chúng ta hình dung ra ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta, chúng ta sẽ thấy một cái cảnh tượng thật là vĩ đại. Và cái cảnh tượng vĩ đại đó là gì? Đó là tất cả những người đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu trong mọi thời đại, trong đó có chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình, chúng ta phải ngạc nhiên tại sao chúng ta nhỏ bé ở trong thế gian này mà Chúa lại có thể lưu tâm, Ngài có thể yêu thương. Tại sao chúng ta là những người tội lỗi xấu xa mà Ngài lại có thể chấp nhận, và hơn thế nữa lại xả thân đổ huyết cho chúng ta để cứu chúng ta ở trên thập tự giá. Bây giờ chúng ta cùng mở Tin Lành Giăng chương 6 của 37. Tin Lành Giăng chương 6 của 37, đây là lời đảm bảo cho tất cả những ai khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài. Và không phải chỉ là một lần mà chúng ta tin Chúa để được cứu, nhưng mà cuộc đời của chúng ta sẽ có vô số những cái hoàn cảnh, có những cái biến cố, có những cái khó khăn, có những cái thử thách. Làm thế nào để chúng ta có thể đứng vững được? Có những chúng ta tưởng như rằng Chúa đã bỏ mình, nhưng bây giờ chúng ta đọc Tin Lành Giăng chương 6 của 37. phạm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Chúa Giêsu là Đức Trời, Ngài biết trước Đức Cha sẽ cho Ngài những ai, có nghĩa là gì? Ngài biết trước con người sẽ đáp ứng lại cái tin lành của Ngài như thế nào, Ngài biết ai sẽ là người được cứu. Bởi vì Ngài biết được trong tấm lòng của họ có những tội lỗi, có những xấu xa, có vô vàn những cái gánh nặng. Nhưng mà khi họ cảm biết được đời sống của mình và đặt lòng tin ở nơi Chúa, chạy đến với Ngài, thì bất cứ một người xấu xa, khốn nạn như thế nào ở trong đời cuộc đời này, thì Chúa Giêsu tiếp nhận và Ngài nói là gì? Ngài sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Trong lòng tin đó, tôi tin rằng tôi ủng hộ anh chị. Có những lúc ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không thể nương dựa vào ai được. Có những lúc ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không còn có thể tin tưởng vào ai ở trong cuộc đời này có thể giúp đỡ mình. Nhiều khi chúng ta có những nỗi khổ và chúng ta cũng có cảm thấy cay đắng ở trong lòng. Và cũng có những lúc mà chúng ta nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình hay là Chúa không có quan tâm đến mình. Nhưng mà lời của Chúa nói chúng ta biết rồi. Ai đã đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Chỉ sợ chúng ta không đủ lòng tin để đến với Chúa. Chỉ sợ chúng ta không đủ lòng tin để mà tiếp tục tin cậy và phó thác cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Chỉ sợ chúng ta không đủ lòng tin để mà có thể dâng hiến, để có thể trao cho Ngài những gì của cuộc đời chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh năm cái bánh và 6 con cá được đưa lên cho Chúa. Ngài tiếp nhận lấy, không kể nó là nhỏ nhoi, không kể nó là hèn mọn, không kể nó là không có gia đình, không có kể đó là những cái gì đó quá nhỏ, không đáng để lưu tâm trong cái nhu cầu quá lớn của đoàn dân này. Nhưng mà Ngài đã tiếp nhận mọi điều đó. Và đây là cái điều để nhắc nhở, khích lệ chúng ta. Nhiều khi chúng ta nhìn vào trong hội thánh, chúng ta nghĩ rằng hội thánh của chúng ta có thể nhỏ bé, rồi thì cũng có thể là có rất là nhiều những điều chúng ta suy tư. Sau những cái biến cố này, biến cố khác xảy đến đó, làm thế nào để mà có thể gây dựng lại hội thánh, làm thế nào để mà có thể xây dựng lại hội thánh của chúng ta trong sự vững vàng, trong sự phát triển và đổi thay. Chúa tiếp tục để đưa ra, dù chúng ta để đưa ra nhiều người khác đến với Chúa. Nhưng mà cái điều mà Chúa cho chúng ta thấy tại đây, chúng ta sẵn sàng để mà dâng lên Chúa mọi điều với cái lòng tin cậy, với cái điều mà Chúa đã hứa với chúng ta mà chúng ta không dám tin để nó có thể thành sự thật. Đó là gì? Kẻ nào đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái chỗ đứng này đó để có thể đến với Chúa. Và để cuộc đời của chúng ta, mỗi đời sống của chúng ta, gia đình và hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái điều dù là nhỏ bé, hèn mọn của chúng ta, nhưng mà chúng ta bằng lòng dâng lên Chúa và Chúa sẵn sàng lấy, Chúa sẵn sàng tiếp nhận. Điều thứ hai, sau khi đã nhận lấy bánh và cá đó thì Ngài làm gì? Ngài ngửa mặt lên trời để mà tạ ơn. Chúa Giêsu là Đức Trời, Ngài có quyền để mà làm mọi điều, và trong đó kể cả cái phép lạ sau đây chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu không lập tức làm ngay phép lạ mà Chúa lại ngửa mặt lên trời để mà tạ ơn? Ở đây cho chúng ta cái ý nghĩa, Đức Trời là đấng mà ban ơn cho chúng ta ngay cả những cái điều mà chúng ta gọi là dâng cho Chúa đó. Nếu chúng ta là người phục linh, chúng ta sẽ ý thức được giống như là vua David, giống như là vua Salomon ngày xưa. Cái điều mà con dân của Chúa dâng lên để mà xây đền thờ, họ ý thức được rằng không phải là của họ, họ muốn dâng bao nhiêu tùy ý, nhưng mà họ ý thức được rằng đó là phước hạnh của Chúa ban cho mình trước khi mình dâng là thuộc về Chúa rồi. Cho nên mình dâng với Chúa, dâng nhiều hay là dâng ít, không phải là vì thế Chúa nghèo hay là Chúa giàu, nhưng mà gì, chúng ta sẽ trở lại là những người giàu có hay là những người nghèo nặng ở trong đời sống cụ thể như là thuộc linh. Thế vì vậy Đức Trời là đấng ban ơn cho người dân, và nếu mà chúng ta bằng lòng dâng với Chúa những cái điều mà mình có, thì Chúa có thể sử dụng cái điều mà chúng ta dâng với Chúa đó, kể cả những cái điều rất là nhỏ nhoi, những cái điều rất là nhỏ bé, những cái điều mà thậm chí có thể nói không đáng kể gì cả, thì Ngài lại sử dụng cái điều đó để mà có thể ban phước cho chúng ta và dùng chúng ta để mang phước hạnh lại cho những người khác. Chúng ta thấy năm chiếc bánh và 2 con cá, một cái khẩu phần ăn rất là nhỏ bé của một em bé. Nhưng mà rồi thì khi mà được dâng, được giao phó vào trong tay Chúa, nó đã trở nên nhiều gì. Và đây cũng là cái điều mà chúng ta đọc ở trong châm ngôn chương thứ 10 câu 22. Phước bản chị cùng mở ra châm ngôn chương thứ 10 câu thứ 22, để chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta, nó là phước hạnh thật và nó có cái giá trị trừng cử như thế nào, nó không giống với lại cái phước hạnh của trần gian. Trong ngôn chương 10 câu thứ 22, phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Khi chúng ta xem lại cái câu chuyện lúc ban đầu, những cái gọi là thành công của những cái nhà tài phiệt ở trong thế giới này, những cái điều giàu có ta có đó, và ai nên lúc đó ao ước để ngưỡng vọng, thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ trở thành cái điều không bền, thì chúng ta thấy kết cục của họ thật là đau đớn sau này. Nhưng mà lời của Chúa nói tại đây là cái gì mà là đến từ Chúa, là phước lành của Đức Giê-hô-va thì làm chúng ta giàu có, đó mới là cái phước hạnh thật. Và ngày chẳng thêm cái sự đau lòng gì lẫn vào, có nghĩa là chúng ta sống cách vui vẻ hòa lòng trong những gì Chúa ban cho trong hiện tại, và cái giá trị đó nó sẽ còn lại. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được cái điều đó ở trong đời sống khi chúng ta tin Chúa, khi chúng ta theo Chúa trong những cái tháng ngày vừa qua. Chúng ta thấy có những lúc chúng ta đau ốm bệnh tật ở trong thân thể, chúng ta ao ước mình lúc đó có được cái sức khỏe giống như những người khác, đó rất là bình thường. Có những lúc hiện tại chúng ta cũng thấy được đời sống của mình có khi bị thiếu thốn về vật chất, ăn bữa hôm nay và phải lo, bắt đầu phải lo tính ngày mai mình sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, đó có nhiều điều chúng ta lo lắng như vậy. Nhưng mà Chúa biết cái nhu cầu của đời sống chúng ta, cho nên ở tại đây chúng ta nhớ như thế này: Chúa Giêsu dù là Đức Trời, là Đấng có quyền ban ơn, cả các quyền mà chúng ta thấy là ngài sẽ làm các lại, nhưng mà ngài không vội vã, nhưng mà ngài vẫn ngửa mặt lên trời tạ ơn về năm chiếc bánh và hai con cá mà ngài đã tiếp nhận từ cái tấm lòng, từ cái sự dâng hiến của một em bé. Và đây là cái điều này, là cái bài học của chúng ta. Chúa có thể tạ ơn về cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của mỗi một người tin Chúa, chúng ta biết chúng ta trở nên rất là có giá trị là vì huyết của Chúa Giêsu đã chuộc mua, đã đổ ra ở trên thập tự giá để đưa chúng ta về làm con cái của ngài. Nhưng mà cái cuộc đời đó chúng ta không phải chỉ dừng lại ở trong một lần tin Chúa rồi chúng ta sẽ ngồi ở dưới bóng mát của cái sự cứu rỗi đó mà vui hưởng mà không còn biết gì đến người khác. Nhưng mà Chúa muốn tiếp tục sử dụng cuộc đời của chúng ta để mà có thể cho tin lành của ngài được báo, được ra báo, để cho rất nhiều người sẽ tiếp tục được bước vào ở trong nước trời, trong vương quốc của ngài. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có một cái sự cám dỗ rất là lớn, đó là có những lúc chúng ta trong những cái gian khó, chúng ta nhớ đến Chúa, rồi đến khi Chúa ban cho chúng ta phước hạnh rất lớn ở trong đời sống, chúng ta rất dễ lãng quên Chúa. Rồi một cái lúc nào đó chúng ta mất cái phước hạnh đó đi, rồi chúng ta lại bắt đầu quay trở về lại kêu cầu Chúa, và chúng ta, người ta sẽ thấy rằng chúng ta, Chúa của chúng ta chỉ là Đấng mà khi chúng ta cần ngài trong những đau khổ, trong những hoạn nạn, trong những thiếu thốn, nhưng mà Chúa không phải là Đấng của chúng ta ở trong tất cả mọi hoàn cảnh của đời sống. Thế thì chúng ta hãy nhìn vào điều này, nhớ Đức Chúa Trời là Đấng ban ơn cho chúng ta, chúng ta dâng lên ngài, và chúng ta, Chúa hoàn toàn có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta cho ý muốn của ngài. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng liệu ngài có thể tạ ơn về cuộc đời của chúng ta, ngài có thể nhìn thấy ở trong cuộc đời của chúng ta những con cái của Chúa lúc nào cũng là một đời sống của sự cảm tạ, của sự ngợi khen. Cho chúng ta đang có những cái chương trình hoạch định cho cái mùa Thanksgiving, cái ngày để tạ ơn, có nhiều điều chúng ta chờ đón, có nhiều điều chúng ta cũng hoạch định để chuẩn bị làm. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta là cái đời sống của người tin Chúa không phải là chỉ một năm có một ngày lễ tạ ơn hay là một mùa để nói được cái sự tạ ơn, nhưng mà đời sống của những người tin Chúa lúc nào cũng là một đời sống của sự cảm tạ. Lúc nào chúng cũng có thể nhìn vào đời sống của chúng ta và tạ ơn Đức Trời vì sự cứu rỗi đã được ban cho chúng ta, không có lúng nhưng, tức là gì, không có vô ích, nhưng mà trở lại ích lợi cho danh của Chúa và cho nhiều người khác được biết Chúa và được cứu. Hành động thứ ba Chúa Giêsu đã làm, đó là sau khi nhận lấy bánh, ngẩng mặt lên trời để tạ ơn Đức Chúa Trời thì ngài làm gì? Rồi ngài bắt đầu bẻ bánh ra. Ngài bắt đầu bẻ bánh ra. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ nhoi đó thì chắc chắn là cái việc bẻ bánh ra đó, chúng ta sẽ thấy là gì? Những cái miếng bánh nếu mà theo lý thuyết thông thường thì nó sẽ rất là nhỏ. Và khi mà bẻ thì sẽ không tránh khỏi là sẽ có miếng lớn, miếng nhỏ, sẽ có những cái vụn bánh hay là vụn cá sẽ được rơi, sẽ bị rơi xuống đất, và sẽ chỉ có những cái miếng bánh, miếng cá mà đã còn giữ nguyên được hình hài đó thì sẽ được phân phát cho những người khác. Và chúng ta suy nghĩ gì về cái điều mà bánh cái cá được bẻ ra đó ở trong tay của Chúa? Chúng ta nhớ rằng Chúa là Đấng tề trị tuyệt đối ở trên cuộc đời của những cái người tin Chúa. Và nếu chúng ta tin rằng Chúa là đấng chủ thể tuyệt đối của đời sống chúng ta, thì cái việc mà khi chúng ta dâng cho Chúa cuộc đời của mình cũng giống như là những chiếc bánh, những con cá đó ở trong tay của Chúa, để nguyên lành nó sẽ rất là đẹp đẽ, nhưng mà khi bẻ ra nó sẽ đau đớn, có cả những cái dùng được và cũng có cả những cái có thể bị rơi mất, phải không? Có những cái mà chúng ta sẽ thấy là mang đến cho những người khác được ăn và họ sẽ được phước hạnh, nhưng mà có những cái mà chúng ta dường như là làm mà hay là mình tận hiến mà mình hy sinh mà nó trở nên vô ích. Mà chúng ta nhớ như thế này, cái cuộc đời của chúng ta nếu được đặt vào trong tay của Chúa giống như là những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé này đó, thì cho chúng ta biết rằng chúng ta không còn thuộc về mình nữa, nhưng mà chúng ta tùy thuộc vào Chúa. Cho nên cái việc Ngài sử dụng chúng ta, bẻ chúng ta ra và cho chúng ta còn lại nguyên vẹn, hay là trở thành những miếng bánh lớn hay là nhỏ, được sử dụng hay là có thể bị rơi xuống đất, đó không phải là cái điều uổng phí, đó cũng không phải là cái điều mà chúng ta ao ước, chúng ta muốn cái gì, nhưng mà gì? Chúng muốn gì, dùng thế nào cuộc đời của chúng ta. Cho nên nhận biết được cái phương cách mà Chúa tề trị cuộc đời của mình và dùng những cái hoàn cảnh để mà uốn nắn, để thừa sửa chúng ta đó, sẽ giúp cho chúng ta được kết quả. Thế này, trong chương 12 câu 24 Chúa Giêsu nói gì? Nếu một giống kia cứ ở nguyên tại chỗ, ở nguyên tại chỗ nó có thể được cất ở trong kho rất là kín đáo, nó có thể được đặt ở trong một cái chỗ nào đó rất là an toàn, nhưng mà nếu hạt giống kia cứ ở nguyên tại chỗ đó thì sao? Nó không có kết quả gì hết. Nhưng hạt giống kia chẳng chết đi khi bị gieo xuống đất, tức là gì? Khi gieo xuống đất không ai còn nhìn thấy nó nữa. Khi bị gieo xuống đất đó và vất vả lấp đi, và rồi sẽ đến một lúc cái hạt giống đó sẽ hút lấy bởi cái ơn thần hữu của Chúa ban cho nó, sẽ hút lấy những cái chất ẩm, chất nước ở trong lòng đất, sẽ tiếp xúc với không khí, và rồi thì nó sẽ bắt đầu nảy mầm một thành cây mới. Thì cái hạt giống ban đầu không ai còn thấy nữa, nhưng mà kết quả là gì? Kết quả là cái hạt giống đó sẽ trở thành một cây mới, và cây đó sẽ sinh ra hoa kết trái, và chúng ta cũng đã thấy được những cái hình ảnh, có thể kết một hạt hình 30, một hạt hình 60, một hạt hình 100 và cả hơn nữa. Và Chúa Giêsu nói rằng là đây là cái nguyên tắc của cuộc đời của những cái người tin Chúa. Nếu mà chúng ta ở nguyên và giữ cho mình cái sự an toàn, giống như năm chiếc bánh và hai con cá này, thì nó còn nguyên lành ở trong túi của em bé. Và thậm chí nếu mà nó chỉ được em bé đó mang ra sử dụng thì ích lợi cho chính mình. Nhưng chúng ta thấy năm chiếc bánh và hai con cá đó ở trong tay của Chúa được bẻ ra, thì nó đã nuôi dưỡng cho hàng ngàn người, và cuối cùng chúng ta thấy đó là thậm chí mọi người ăn xong còn lượm lại được cái số thừa đó tới 12 giờ lần. Có rất nhiều điều xảy đến trong đời sống, và có trong đó có cả những hoạn nạn, những đau khổ, những thử thách, nhưng mà chúng ta tìm thấy được cái điều gì Chúa muốn dạy dỗ, Chúa muốn hướng dẫn cuộc đời của chúng ta trong những cái hoạn nạn đó. Hãy xem đó là cái điều mà chúng ta vẽ ra. Nếu cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa, Ngài đang bẻ ra và Ngài đang sử dụng cuộc đời của chúng ta theo ý muốn của Ngài, với điều kiện là chúng ta bằng lòng phục, và chúng ta sẽ thấy được cái sự bẻ ra đó nó sẽ có kết quả như thế này. Những ngày trước đây khi tôi tới thăm gia đình của ông bà Võ Dừa, tôi hỏi ông rằng trong cái hoàn cảnh nào ông biết Chúa, và ông Võ Dừa nói rằng là khi ông đi tù ở trại Tin Lành ở tại Quảng Nam, ông chưa có biết Chúa. Nhưng mà khi ra cùng phòng với ông, cùng nơi với ông là một sư dân tình nguyện, ông thấy cái nếp sống của người tin Chúa, ông thấy nếp sống của những cái người phục vụ Chúa như thế nào, và ông chịu cảm động. Và sau khi ra tù, ông đến, ông tiếp nhận Chúa, được sự hướng dẫn, sự chỉ dạy của một sư dân tình nguyện. Và với chúng ta sẽ thấy được cái điều gì? Có những lúc ở trong hoạn nạn, trong đời sống của chúng ta, và kể cả có những lúc như chúng ta thấy là trong lao tù cũng ai mong muốn, nhưng ai có thể ngờ được rằng những cái đời sống của những cái người tin Chúa ở trong những cái hoàn cảnh đó, nếu chúng ta bằng lòng đặt trong mình trong tay của Chúa, kể cả cái việc mà chúng ta mất tất cả mọi sự, giống như là những chiếc bánh, những con cá bị bẻ ra, nhưng mà Đức Chúa có thể sử dụng những cái điều đó để làm gì? Để kết quả ích lợi, phước hạnh cho đời sống của chúng ta, và dùng chúng ta để tiếp tục mang phước hạnh của Chúa cho người khác. Và đây là điều Chúa Giêsu đã làm. Ngài đã lấy bánh, Ngài tạ ơn, Ngài bẻ ra. Cái điều thứ tư chúng ta thấy, sau đó Ngài đưa cho các môn đồ. Chúa đưa Giêsu đưa cho các môn đồ, đó là gì? Cái hành động của Ngài đưa cho các môn đồ không phải là để họ giữ lại và họ sẽ là người ăn đầu tiên, không phải là hành động chỉ phục vụ cho Chúa và và truyền giá của Ngài, hay là các môn đồ của Ngài một số người. Nhưng mà các môn đồ phải nhận lấy bánh và cá từ tay Chúa, và họ tiếp tục mang bánh và cá đó đưa đến cho đoàn dân đã được bảo trước đó ngồi xuống xếp hàng ở trên thảm cỏ. Và chúng ta thấy thì ai đấy đều được nhận lấy bánh ăn no, và tất cả mọi người đều được thỏa mãn. Cái điều này dạy chúng ta chỗ cái quyền để mà làm mọi điều cho đời sống của chúng ta. Và Ê-phê-sô chương 3 câu 20, sứ đồ Phao-lô ông khi viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô, ông còn nói một, với một lòng tin quyết rằng ông chắc chắn rằng những điều mà chúng ta cầu xin với Chúa rất là nhiều đó, nhưng mà cũng không thể nào có thể nói hết được tất cả những cái tấm lòng của chúng ta. Cái điều mà chúng ta có thể thưa với Chúa đó, cho dù rất là dễ dàng, bất cứ nơi nào, chỗ nào trong sự cầu nguyện, nhưng cũng không bao giờ có thể diễn tả hết được cảm trạng, cảm xúc, tấm lòng của chúng ta. Thì chúng ta còn nhớ một điều, chúng ta cùng mở Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Ê-phê-sô chương 3 câu thứ 20, lời của Chúa cho chúng ta biết gì? Ê-phê-sô chương 3 câu thứ 20, đây là lời của Chúa, lời của sứ đồ Phao-lô, nhân danh Chúa mà khích lệ anh em tín hữu ở tại Ê-phê-sô. Và đó cũng là cái niềm an ủi cho con cái của Chúa trải qua mọi thời đại. Và Đức Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trội hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Phao-lô chắc chắn một quả quyết một điều là trong cái quyền năng của Đức Trời, Ngài sẽ làm trội hơn vô cùng cái điều mà chúng ta có thể cầu xin và suy tưởng. Cầu xin là những cái điều chúng ta có thể nói ra bằng miệng, suy tưởng là những cái điều mà chúng ta thậm chí suy nghĩ ở trong tấm lòng, chúng ta chưa kịp nói ra, chúng ta không thể nói ra, và chúng ta nhiều lúc cũng không muốn nói ra cho Chúa thì sao? Thì Đức Trời đã biết và quyền năng của Ngài có thể làm trội hơn vô cùng. Đây là cái điều mà chúng ta thấy trong phép lạ là Chúa Giêsu đã làm. 5 chiếc bánh và 2 con cá, khẩu phần ăn của một em bé, nhưng bây giờ nó đã trở thành để nuôi lương thực để mà nuôi một đoàn dân hàng ngàn người, và ai đấy đều được no nê, đều được thỏa mãn. Và cái bằng chứng của cái sự no nê thỏa mãn của tất cả mọi người đó là chúng ta thấy là bánh và cá còn vừa còn được lượm lại. Và đây là điều để mà cho chúng ta thấy được cái đời sống của chúng ta nhiều lúc mà chúng ta đáng phải ăn năn với Chúa, vì đời sống này chúng ta nhiều lúc đã quá yếu đuối và không đủ lòng để mà tin cậy nơi Chúa. Đời sống này nhiều lúc chúng ta nói rằng Chúa của chúng ta làm vấn quyền năng, Ngài có thể làm trò hơn vô cùng điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, nhưng mà chúng ta không thật sự sống với đúng cái điều đó. Cho nên dù quyền năng của Chúa không thay đổi, quyền năng đó lớn đã vĩ đại từ buổi sáng thế vẫn còn nguyên không hề thay đổi, nhưng mà chúng ta hưởng được quá ít. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta không đủ lòng tin cậy. Người ta kể lại một câu chuyện như thế này. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một thiếu phụ trông dáng rất là mệt mỏi, tiều tụy, bước vào trong cái tiệm tạp hóa và hỏi xin cái người chủ tiệm một ít thức ăn để mà làm những bữa tối mừng lễ Giáng sinh cho các con của bà. Người chủ tiệm ý hỏi bà là bà có bao nhiêu tiền để mua đồ ăn, thì bà nói rằng là chồng tôi đã tử nạn. Và thành thật mà nói, chân thành mà nói thì lúc này đó tôi không có một đồng xu nào để có thể mua thức ăn, ngoài ra chỉ có một vài lời cầu nguyện nhỏ. Người chủ tiệm không phải là một người nhạy cảm, bởi vì một mặt là cái tấm lòng của ông, và một mặt khác đó thì cái tiệm tạp hóa của ông là một cơ sở để kinh doanh, không phải là một cái chỗ để mà làm công việc từ thiện. Cho nên ông đang nói lớn là bây giờ vậy thì nói mà chúng ta có thể nhìn thấy cái điều mà ông nói đây là bà hãy viết lời cầu nguyện của bà trên giấy đi, thì có thể giống như là một cái sự niềm mai, hay là cũng có thể là cái gì đó ông ta làm cho qua chuyện để xem là bà nói là bà không có tiền mà chỉ có một vài lời cầu nguyện để xem là cái lời cầu nguyện của bà là gì. Và ông ta rất là ngạc nhiên khi bà ta móc ở trong túi ra một cái tờ giấy gấp làm hai và đưa cho ông chủ tiệm đó, nói rằng tôi đã làm cái việc này trong đêm khi tôi nhìn đứa con của tôi đã bị bệnh. Có nghĩa là ở trong cái tờ giấy này đó đã chứa đựng sẵn cái lời cầu nguyện của tôi rồi. Khi ông chủ tiệm cầm cái tờ giấy, một cái ý nghĩ của ông rất là ngộ nghĩnh bỗng bất chợt nảy ra trong đầu. Ông cầm cái tờ giấy không đọc, nhưng mà đặt lên một cái bàn cân vũ khí của mình, định là sẽ cho bà cái đồ ăn nặng bằng đúng cái tờ giấy đó. Cho ông nói là chúng ta sẽ xem cái tờ giấy cầu nguyện của bà đây cân nặng được bao nhiêu thức ăn. Chúng ông ta rất là ngạc nhiên khi đặt cái tờ giấy đó vào bên bàn cân, và bên kia ông bắt đầu đặt vào một ổ bánh mì thì cái cân vẫn không nhúc nhích. ông càng kinh ngạc hơn khi tiếp tục bỏ lên bàn cơm nền rất bên chiếc bánh mì đó rất là nhiều đồ ăn, trong khi đó ở bên bàn cơm nền vẫn chỉ là một tờ giấy đó và bàn cơm vẫn không nhúc nhích. Và cuối cùng khi bàn cơm tất cả đã đầy rồi, ông ta nói nhanh nhỉ, thôi đó là tất cả những cái gì cái cân đã cân được bây giờ, đây là cái bao, bà hãy bỏ hết tất cả những cái đồ ăn này và mang về đi, tôi đang rất bận. Với cái giọng lệ tuôn trào trên mặt, người thiếu phụ này bỏ đồ ăn vào bao, cảm ơn ông và vui vẻ trở về nhà. Sau đó người chủ tiệm mới lấy làm lạ, tại sao cái cân như vậy, và ông ta khám phá rằng cái cân nó bị hư từ lúc nào. Nhưng mà câu chuyện chưa dừng lại ở tại đó. Với ông thì cái cân đó dường như là hư, nhưng mà với người phụ nữ này đó càng là một khác màu. Và người đàn ông đó sau này suy nghĩ, tại sao bà này lại đến trong cái thời điểm này đó và với một cái lời nói đề nghị rất là kỳ cục, cái hành động của bà này làm có cái việc gì. Và lúc bây giờ ông mở cái tờ giấy đã ghi cái lời cầu nguyện của bà ấy ra, và ông ngạc nhiên khi nhìn thấy câu lạy Chúa kính yêu, xin ban cho chúng con đồ ăn đủ dùng hàng ngày. Cuộc đời của chúng ta, nhiều lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa rất là nhiều những cái điều lớn, chúng ta cũng nói một cách thường xuyên bài cầu nguyện chung là cha chúng con ở trên trời, và trong đó có câu xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Những bao nhiêu người trong chúng ta sẽ sống một đời sống với lòng tin cậy, với sự vui thoải, vì tin quyết rằng cái cuộc đời của chúng ta nó là cuộc đời mà Chúa để trị, cuộc đời của chúng ta là cuộc đời mà Chúa chiếu hướng, cuộc đời của chúng ta là cuộc đời mà Ngài quan phòng chăm sóc cho chúng ta từ những điều nhỏ cho những điều lớn. Nhưng mà rất ít là chúng ta không kinh nghiệm Chúa, không kinh nghiệm được những phước hạnh của Ngài. Chỉ vì gì? Chỉ vì chúng ta đã không dám, không những là dâng lên Chúa một lời cầu nguyện nhỏ, nhưng mà có những hành động để phù hợp với cái đức tin, với cái điều chúng ta cầu xin đó. Chúng ta thấy em bé ở đây, năm chiếc bánh và con cá được dâng lên, được Chúa nhận lấy, được Chúa tạ ơn, được Chúa bẻ ra, được Chúa đưa cho, và nó đã trở thành thức ăn, trở thành lương thực để mà nuôi dưỡng hàng ngàn người như vậy đó, và tất cả ai đấy được no nê, vui thoải và phước hạnh. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái điều này, chúng ta sẽ thấy được cái điều gì mà được gọi là cái cuộc đời hạnh phúc của người Chúa. Vương bài chỉ để ý, chúng ta sẽ thấy một điều. Trước khi chúng ta dịp lễ Kỳ Thánh, chúng ta đọc lời Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 23 đến câu 29. Thưa Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phán rằng thân thể ta, các người có cho, hãy làm việc này để nhớ ta sau khi đưa cho các môn đồ. Cái hành động lấy, tạ ơn, bẻ ra, đưa cho, và là Chúa Giê-xu chỉ làm cái điều đó ở trong lễ Kỳ Thánh. Nhưng mà Ngài đã làm trước đó, chúng ta sẽ thấy, đã thấy ở trong cái khách sạn. Và Chúa Giê-xu muốn nói gì cho chúng ta? Trong cuộc đời chức vụ của Ngài, khi với cái khách sạn về năm chiếc bánh và hai con cá đã đến, khi Ngài thiết lập lễ Kiệt Thánh, và sau khi mà Ngài đã chịu chết và phục sinh, thì cái hành động lấy, tạ ơn, bẻ ra và đưa cho lại tiếp tục được thể hiện ở trong cái ăn tối của Ngài, cái hai môn đồ đi về lại. Đây là điều muốn dạy chúng ta. Chúa Giê-xu chính là khuôn mẫu cho đời sống của đất. Khi Ngài đã lấy chính mình Ngài để mà tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài vui lòng tình nguyện bị bẻ ra tan nát ở trên thập tự giá để mà từ đó đưa đến cho tất cả chúng ta sự cứu rỗi. Nếu Chúa Giê-xu chỉ lấy, không có tạ ơn, không có bẻ ra, không có chịu đưa cho, trong cái nghĩa tức là gì? Nếu như cuộc đời của Ngài không vui lòng đến trong thế gian vì yêu thương chúng ta, để làm trọn ý muốn của Cha ở trên trời để cứu chuộc chúng ta, nếu như không có việc Ngài đã tình nguyện dâng cuộc đời của Ngài, nếu như Ngài không có bằng lòng để mà có thể chịu chết và để có thể cung ứng cho chúng ta sự cứu rỗi, thì tất cả nhân loại và với chúng ta ngày hôm nay trong giờ này đang chờ đợi của được đời này. Nhưng chính vì Chúa đã lấy chính mình Ngài để làm vui lòng Đức Trời, và trong tình yêu của Ngài, Đức Trời nhìn vào Chúa Giê-xu và chúng ta thấy lời luôn luôn là này là con yêu dấu của ta, làm đẹp lòng ta mọi lúc. Và cuộc đời đó chúng ta sẽ thấy đã được lấy, đã được tạ ơn, đã được bẻ ra, đã được đưa cho và trở nên sự cứu rỗi và phước hạnh cho đời sống của chúng ta, những người tin Chúa ngày hôm nay. Như vậy, nếu phải chỉ là tôi, chúng ta mong muốn rằng à, cái cuộc đời của mình được hạnh phúc, nhưng mà chúng ta có bằng lòng sống theo cái hạnh phúc, theo cái tiêu chuẩn của Chúa, và bằng lòng sống theo cái chương trình của Chúa đã bày ra cho chúng ta không? Cái hạnh, tiêu chuẩn hạnh phúc của con người khác cái tiêu chuẩn của Chúa. Cái con đường để đạt đến hạnh phúc của con người cũng khác với cái con đường của Chúa. Và chúng ta đã thấy phần đầu câu chuyện, cái con đường, cái phương cách để đạt được hạnh phúc của con người nó dẫn đến cái gì. Và chúng ta qua bài học Kinh Thánh này, chúng ta đã thấy cái hạnh phúc và con đường để dẫn đến hạnh phúc theo tiêu chuẩn của Chúa là như thế nào. Ai đến được mong muốn cuộc đời mình được phước, nhưng mà chúng ta có bằng lòng để mà dâng hiến cho Chúa để Ngài có thể tiếp nhận. Chúng ta có bằng lòng sống một đời sống để Ngài có thể nhìn vào chúng ta và tạ ơn. Chúng ta có bằng lòng để Chúa uốn nắn, tỉa sửa và biến đổi cuộc đời của chúng ta ở trong những cái được đẻ ra, và để rồi cuối cùng chúng ta có thể trở thành vật ở trong tay của Chúa và đưa đến cho mọi người để họ có thể được phước và được cứu giống như vậy. Đó, xin Chúa giúp cho chúng ta mong muốn cuộc đời của mình được phước, nhưng điều quan trọng là chúng ta có bằng lòng sống theo cái chương trình, trong cái ý muốn của Chúa, trong cái tiêu chuẩn của Chúa để chúng ta có thể sự được phước. Có câu chuyện một ngôn kể lại, một vị vua đi dạo ở trong vườn được quyền, và vua rất là ngạc nhiên khi thấy hầu như cả cái vườn cây đều héo xấu tàn úa. Vua nói chuyện với một cây sồi gần cổng để biết rằng nó chán đời bởi vì nó không cao ráo, không có hiên ngang như đẹp đẽ giống như là cây thông. Nhưng mà trong khi đó cây thông thì buồn bực vì mình không có kết quả ngon ngọt như là cây lê. Trong khi cây lê thì phàn nàn mình chẳng có hương thơm gì cả, giống như là cây giả lý hương. Và cứ thế tất cả các cây trong vườn đều không hài lòng với cái chỗ đứng của mình. Nhưng mà khi vua đến với một cây phong lan nhỏ thì vua thấy vẻ mặt của nó rất là sáng sủa, hoa nở rất là đẹp đẽ, cánh hoa rung rinh trong gió giống như là một nụ cười đầy vẻ vui mừng. Cô nói là ồ, cây phong lan nhỏ bé của ta, ít ra ta cũng có được một cái niềm vui là thấy được một cây hoa vui vẻ hạnh phúc giữa khung cảnh đáng buồn xung quanh đây. Cây phong lan nhỏ bé là đâu vậy hả? Tôi biết rằng tôi chỉ là một loài hoa nhỏ bé không đáng gì và không thể so sánh được với rất là nhiều những cái cây lớn ở trong cái vườn này. Nhưng tôi biết rằng Ngài muốn có một cây phong lan và Ngài chăm sóc, Ngài trồng tôi ở đây, cho nên tôi quyết định làm cây hoa nhỏ bé đẹp nhất mà tôi có thể làm này làm về hạ. Là con cái của Chúa, chúng ta giữ một địa vị rất là quan trọng trong kế hoạch vĩ đại của Đức Trời. Ngài ban cho chúng ta đời sống và được cứu, ban chúng ta những khả năng, ban chúng ta những ân tứ để chúng ta có thể sống để có phục vụ Ngài. Cho nên hãy sử dụng những khả năng, những ân tứ, những cơ hội Chúa ban cho để góp phần vào trong việc xây dựng hội thánh của Chúa vững mạnh, và để chúng ta có sức mạnh để mà tiếp tục mang tin lành của Chúa cho anh em đồng bào của chúng ta. Cho nên hãy cố gắng để làm những người đáng yêu nhất ở trong nhà của Chúa. Và nếu chúng ta muốn kinh nghiệm một đời sống phước hạnh thì cái điều mà Chúa đã làm cho chúng ta đây, đó là con đường mà chúng ta phải đi. Chúng ta không có cái con đường nào khác để mà thật sự kinh nghiệm một đời sống phước hạnh cho chính mình và Chúa dùng chúng ta để mang lại phước hạnh cho người khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta, Ngài có thể nhận lấy đời sống của chúng ta, Ngài có thể tạ ơn về đời sống của chúng ta, và hoàn toàn có quyền bẻ đời sống này ra, và Ngài cũng có toàn quyền để phân phát, để đưa đời sống của chúng ta, sử dụng đời sống của chúng ta trở thành vinh hiển của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta có năng lực để khai